Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 15 tháng 10, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Tiziana Rocca, người Ý, về tình yêu gia đình con cái và tầm quan trọng của nền giáo dục Công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về thử thách. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Jerusalem, đại diện tòa thánh tại Thánh địa Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto kêu gọi người Israel và Palestine tái lập sự tín nhiệm lẫn nhau đứng trước sự leo thang bạo lực hiện nay. Theo tin của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, Đức Sứ Thần Lazzarotto nói rằng, trong bầu không khí oán ghét và nghi kỵ hiện nay, mọi sáng kiến đều vô hiệu và thất bại. Tình trạng hiện thời tại Thánh địa thật là bất an. Chúng ta không thể dửng dưng trước những hành vi bạo lực và sự thiệt mạng của dân chúng. Ngoài ra, đứng trước sự giảm sút con số các tín hữu hành hương đến Thánh địa, Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi các tín hữu Kitô ở các nơi tiếp tục đến miền này. Ngài nói, sự hiện diện của các tín hữu hành hương thật là quan trọng, vì sự kiện này không những thông truyền tình liên đới và sự gần gũi, nhưng còn góp phần kiến tạo sự tin tưởng và mang lại hy vọng cho hiện tại cũng như tương lai cho dân chúng tại Thánh địa. Theo Đức Tổng giám mục Lazzarotto, sự sợ hãi của các tín hữu hành hương trước tình trạng bất an ở Thánh địa là điều dễ hiểu, nhưng cho đến nay không hề xảy ra vụ đáng tiếc nào gây nguy hiểm cho các tín hữu hành hương. Ngài kêu gọi các du khách và khách hành hương hãy chuẩn bị cuộc viếng thăm của mình một cách kỹ lưỡng và với các hãng du lịch kinh nghiệm.
Damasco, cha Jacques Moura mới được trả tự do ở Syria rất lo âu cho số phận của hơn 190 tín hữu Kitô đang còn ở trong tay lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Cha Murat, bề trên đan viện Mark Elian thuộc Giáo hội Công giáo Syriac mới được tự do sau hơn 5 tháng bị bắt cóc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha cho biết không phải nhóm IS trả tự do cho cha, nhưng đúng hơn, cha đã trốn thoát khỏi ngục tù, và bây giờ cha rất lo âu cho số phận của các tín hữu Kitô còn bị lực lượng khủng bố này giam giữ. Cha sợ rằng bọn này sẽ trả thù các tín hữu. Hôm 12 tháng 10, đã có thêm 40 tín hữu Kitô gốc tại làng Al-Qariyatayn chạy thoát được, nhưng vẫn còn khoảng hơn 190 người bị cầm tù. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, cha Murat cho biết, trong thời gian bị cầm tù, mỗi ngày đều có một thành viên IS vào nhà giam và hỏi cha, ông là ai? Cha đáp, tôi là Kitô hữu. Người ấy nói, vậy mi là một tên bất tín, và vì mi là kẻ bất tín, nếu không trở lại Hồi giáo, mi sẽ bị bọn tao cắt cổ. Dù những lời đe dọa ấy, cha không bao giờ ký tên vào một tờ từ bỏ Kitô giáo. Cha Murat cũng kể lại rằng, trong thời gian bị cầm tù, cha đợi ngày sẽ bị giết chết, nhưng với một niềm an bình rất lớn trong nội tâm. Cha nói, tôi không sợ gì nếu phải chết vì danh Chúa chúng ta. Tôi không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng, nhưng chỉ là một trong hàng ngàn người tử đạo vì Chúa Kitô. Cha Murat thoát thân được khỏi Al-Qariyatayn bằng cách ngụy trang, đi chung với một người bạn Hồi giáo trên một chiếc xe máy.
Kampala, Hội đồng Giám mục Uganda ước lượng sẽ có hơn 2 triệu tín hữu, trong đó có 2.800 linh mục tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ các thánh tử đạo ở Namugongo trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại nước này từ ngày 27 đến 29 tháng 11 tới đây. Ban tổ chức cũng dự kiến có hơn 1.000 quan khách dự thánh lễ. Đền thánh sẽ được mở cửa một ngày trước để người tham dự đến nơi cách dễ dàng hơn. Các trẻ em sẽ được xếp ngồi hàng đầu vì Đức Thánh Cha hay ôm hôn và chúc lành cho các em khi Ngài đi qua. Bên lề thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng sẽ viếng thăm nhà thờ Tin Lành Nakiyanga gần đó và gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo Anh giáo tại đây. Các giám mục Uganda cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ là người bắc những cây cầu vượt thắng chia rẽ về mặt chính trị hay những bất đồng ý kiến về các vấn đề sinh tử của quốc gia. Mặt khác, các vị cũng kêu mời tín hữu Kitô canh tân tinh thần nhân dịp này. Các giám mục Uganda đề ra những thách đố cần phải chú ý đặc biệt, đi từ hố sâu chênh lệch và trái ngược giữa đức tin mà chúng ta tuyên xưng và thái độ hành xử trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chẳng hạn như những trái nghịch giữa giáo huấn, tin mừng và các truyền thống phi châu, trong đó có nạn đa thê, sống chung trước hôn nhân, sống thử, nạn phù thủy mê tín dị đoan, bạo lực trong gia đình hay là lạm dụng trẻ em. Đức Giáo hoàng Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ ba viếng thăm Uganda sau Đức Paulo VI năm 1969 và Đức John Paulo II năm 1993.
Kasur Punjab, ông Siddiq Azam, hiệu trưởng công giáo trường học tại làng Peknawa, huyện Kasur, bang Punjab, Pakistan, vừa bị các đồng nghiệp Hồi giáo quá khích đánh đập đến mang thương tích trầm trọng chỉ vì ông là tín hữu Kitô. Gia đình của ông đã phải xin cảnh sát bảo vệ. Theo bản tin của hãng thông tấn Fides, ông hiệu trưởng Siddiq Azam đã bị tấn công ngay tại văn phòng. Các đồng nghiệp Hồi giáo quá khích không chấp nhận ông như là cấp trên nên súng lại đánh đập và buộc ông phải từ chức. Ông bị thương nặng ở một bên mắt. Các con ông lo sợ ông sẽ bị tiếp tục gây hấn hay là các thành viên trong gia đình cũng sẽ bị tấn công. Vợ ông, bà Nabila, là giáo sư trường trung học Thánh Maria tại thành phố Bay Feru, năn nỉ ông rời bỏ trường làng Peknawa. 6 người con ông sống trong lo âu. Luật sư Sardar Mustaqjin, chuyên bảo vệ quyền các tín hữu Pakistan, đã đến viếng thăm gia đình này những ngày gần đây, cho biết là họ đang sống trong phập phòng lo sợ, tuy rằng cảnh sát đã tạm câu lưu thủ phạm vụ tấn công ông Siddiq Azam và đã nhận đơn tố cáo. Trường hợp của ông chỉ là một trong rất nhiều thí dụ cho thấy cách thức kỳ thị hay bách hại bạo hành tín hữu Kitô tại Pakistan. Bao nhiêu vụ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Cần phải khẩn cấp xóa bỏ tận gốc rễ những ý thức hệ cực đoan và phe phái đang lộng hành trong các tầng lớp xã hội Pakistan hiện nay.
Roma, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve, sẽ hướng dẫn phái đoàn chính phủ Pháp tham dự lễ phong hiển thánh cho song thân Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu do Đức Thánh Cha chủ sự sáng Chủ nhật 18 tháng 7 tới đây tại quảng trường Thánh Phaero. Bộ trưởng Cazeneuve cũng là vị đặc trách về các tôn giáo trong chính phủ Pháp. Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng ông đến Vatican. Lần trước đây, ngày 17 tháng 5, ông dự lễ phong hiển thánh cho 4 chân phước, trong đó có một vị người Pháp là Thánh Jean-Emile de Villeneuve. Lần này là chân phước Louis Martin và Zélie Guérin, cha mẹ của Thánh nữ Teresa. Dư luận đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của Bộ trưởng Bernard Cazeneuve, vì từ 7 tháng nay nước Pháp không có đại sứ cạnh tòa thánh. Tòa thánh tiếp tục không chấp nhận một người đồng tính luyến ái công khai là ông Laurent Stefani được Tổng thống Pháp François Hollande bổ nhiệm làm đại sứ cạnh tòa thánh. Trước sự từ chối của tòa thánh, ông tiếp tục giữ nguyên lập trường và không bổ nhiệm đại sứ khác. Có dư luận ở Pháp cho rằng ông sẽ không bổ nhiệm ai làm đại sứ cạnh tòa thánh cho đến khi ông mãn nhiệm kỳ 5 năm, tức là vào năm 2017 tới đây.
Shambesi, mặc dù có rất nhiều khó khăn công việc chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo vào năm tới 2016 tiếp tục được tiến hành. Từ ngày 12 tháng 10 vừa qua, hội nghị thứ 5 và cũng là hội nghị chót để chuẩn bị chung kết cho công đồng này đang tiến hành tại trung tâm đại kết ở Shambesi, gần thành phố Geneva, Thụy Sĩ. Cho đến phút chót, người ta mới biết hội nghị chuẩn bị này tiến hành được. đại diện các giáo hội chính thống đều có mặt tại Sambesi từ hôm trước, ngoại trừ đại diện của Tòa Thượng Phủ Chính thống Antiochia có trụ sở ở Damascus, Syria. Sau cùng, các đại diện quyết định tiến hành khóa họp mà không có sự hiện diện của giáo hội chính thống Antiochia. Trong thánh lễ khai mạc khóa họp do Đức Tổng giám mục Ioannis Zizioulas đặc trách về các vấn đề thần học thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople chủ sự, cũng có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Cộng đồng Liên Chính thống giáo gồm 14 giáo hội tự quản được công nhận sẽ nhóm từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 19 tháng 6 năm tới, và đây sẽ là cộng đồng đầu tiên của các giáo hội chính thống trong 10 thế kỷ qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, 14 tháng 10, trong khi các nghị phụ nhóm phiên khoáng đại thứ 8 để nghe các đại diện của 13 nhóm nghị phụ tường trình kết quả cuộc thảo luận trong hai ngày trước đó về phần 2 trong tài liệu làm việc liên quan đến sự phân định ơn gọi của các gia đình, thì Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 60.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Mặc dù sở khí tượng dự báo thời tiết trời sẽ mưa, nhưng rất may bầu trời nắng đẹp. Từ 9 giờ rưỡi trước khi tiến ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã vào đại thính đường Phaolô 6 để chào thăm các bệnh nhân, và ngài nói đùa: "Hôm nay trời có thể mưa, anh chị em ở hội trường này và có thể theo dõi tất cả từ đây. Tôi hy vọng anh chị em thoải mái, và nếu ai muốn uống cà phê thì có thể xin, nhưng tôi không cam đoan là họ sẽ mang đến cho anh chị em." Rồi ngài dùng xe màu trắng đi ra quảng trường, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Khi Đức Thánh Cha lên đến bục cao, mọi người đã cùng nhau tôn vinh lời Chúa qua bài tin mừng trích từ Phúc Âm theo Thánh Matthew, đoạn 18, ghi lại lời Chúa Giêsu lên án những gương mù gương xấu, và Chúa kêu gọi khinh rẻ những kẻ gây gương mù cho các trẻ em. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã nói về đề tài lời hứa với các trẻ em. Đây là bài thứ 29 trong loạt bài huấn giáo của ngài về gia đình. Sau lời chào thăm, Đức Thánh Cha cho biết vì hôm nay thời tiết bất ổn, dự báo thời tiết nói là sẽ mưa, nên buổi tiếp kiến hôm nay diễn ra đồng thời tại hai nơi, ở quảng trường này và tại đại thính đường Phaolô 6 với 700 bệnh nhân theo dõi qua màn hình. Ngài yêu cầu mọi người hiện diện vỗ tay chào các tín hữu bệnh nhân ấy. Đức Thánh Cha cũng nói rằng:
"Io vorrei, prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa, chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono."
Trước khi bắt đầu bài giáo lý, nhân danh giáo hội, tôi muốn xin lỗi anh chị em vì những gương mù đã xảy ra gần đây tại Roma và Vatican. Tôi xin lỗi anh chị em. Hôm nay chúng ta suy tư về một đề tài rất quan trọng, những lời chúng ta hứa với các trẻ em. Tôi không nói về những lời hứa mà thỉnh thoảng trong ngày chúng ta nói với các trẻ em để làm cho các em hài lòng hoặc làm cho các em ở yên, có khi với vài mưu kế vô tội, để các em dấn thân chăm chỉ học hành hoặc để ngăn cản các em đừng làm điều gì đó. Tôi nói về những lời hứa quan trọng hơn, có tính chất quyết định đối với những mong đợi của các em về cuộc sống, niềm tín nhiệm của các em đối với con người, đối với khả năng của các em ý thức về danh Thiên Chúa như một phúc lành. Người lớn chúng ta sẵn sàng nói về các em như một lời hứa, một triển vọng của cuộc sống. Và chúng ta cũng dễ cảm động khi bảo các em là tương lai của chúng ta. Nhưng tôi tự hỏi, nhiều khi chúng ta có nghiêm túc như vậy đối với tương lai các em hay không? Một câu hỏi mà chúng ta thường phải đặt ra cho mình là, chúng ta thành thực thế nào đối với những lời chúng ta hứa với các trẻ em? làm cho các em đi vào thế giới của chúng ta, tiếp đón và săn sóc, gần gũi và quan tâm, tin tưởng và hy vọng. Đó là những lời hứa căn bản có thể được tóm trong một lời hứa duy nhất, đó là thương yêu. Đây là cách thức tốt nhất để đón nhận một con người sinh ra trong trần thế, và tất cả chúng ta đều học điều đó trước khi ý thức về điều ấy. Đó là một lời hứa mà người nam và người nữ hứa mỗi ngày với con. Ngay từ khi người con được thụ thai trong tư tưởng, các trẻ em đến trần thế và mong đợi có sự khẳng định lời hứa này. Các em mong đợi điều ấy một cách hoàn toàn, tín thác và tin tưởng trọn vẹn. Chỉ cần nhìn các em, trong mọi chủng tộc, mọi nền văn hóa, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, khi xảy ra điều trái ngược, thì các em bị thương tổn vì một gương mù không thể chịu đựng được. Tình trạng ấy càng trầm trọng hơn, xét vì các em không có phương tiện để hiểu rõ gương mù ấy. Thiên Chúa giám sát lời hứa ấy ngay từ đầu tiên. Anh chị em có nhớ Chúa Giêsu nói gì không? Các thiên thần của các em phản ánh cái nhìn của Thiên Chúa, và Thiên Chúa không bao giờ quên nhìn các em. Khốn cho những kẻ phản bội lòng tín nhiệm của các em, khốn cho những kẻ ấy. Lòng tín thác tin tưởng của các em nơi lời hứa của chúng ta đòi chúng ta phải dấn thân ngay từ lúc đầu tiên. Niềm tín thác ấy sẽ xét xử chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi muốn thêm một điều khác nữa, với lòng tôn trọng tất cả mọi người, nhưng cũng rất thẳng thắn, không bao giờ được làm thương tổn lòng tín thác tự nhiên của các em nơi Thiên Chúa, nhất là khi điều ấy xảy ra vì một sự tự mãn nào đó, hơn kém ý thức, muốn thay thế Thiên Chúa. Tương quan dịu dàng và huyền nhiệm của Thiên Chúa với tâm hồn các trẻ em không bao giờ được vi phạm. Trẻ em sẵn sàng ngay từ lúc mới sinh để cảm thấy được Thiên Chúa yêu mến. Vừa khi có khả năng cảm thấy mình được yêu thương vì chính mình, thì một người con cũng cảm thấy rằng có một Thiên Chúa yêu thương các trẻ em.
Tiếp tục bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, vừa mới sinh ra, các trẻ em đã bắt đầu nhận được như hồng ân cùng với sự nuôi dưỡng chăm sóc, sự xác nhận chất lượng tinh thần của tình thương. Những cử chỉ yêu thương diễn ra qua sự đặt tên, chia sẻ ngôn ngữ, những ý hướng qua cái nhìn, những nụ cười rạng ngời. Qua đó, các em học thấy vẻ đẹp của tình người chiếu vào tâm hồn chúng ta, tìm tự do, chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, nhìn nhận và tôn trọng tha nhân như người đối thoại. Một phép lạ thứ hai, một lời hứa thứ hai. Ba má là cha mẹ, hiến thân cho con, để ban con cho chính con. Và đó là tình yêu, đưa lại một tia sáng tình thương của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta nhìn các trẻ em với đôi mắt của Thiên Chúa, chúng ta mới thực sự hiểu rằng khi bảo vệ gia đình, tức là chúng ta bảo vệ nhân loại. Quan điểm của các trẻ em là quan điểm của con Thiên Chúa. Chính giáo hội trong phép rửa tội dành cho các em những lời hứa long trọng. Qua đó, giáo hội yêu cầu sự dấn thân của cha mẹ và cộng đoàn Kitô. Xin mẹ thánh thiện của Chúa Giêsu, qua đó con Thiên Chúa đến với chúng ta, được yêu thương và sinh ra như một hài nhi, làm cho giáo hội có khả năng tiến bước trên con đường mẫu tử và đức tin của mẹ. Và xin Thánh Giuse, là một người công chính, đã đón nhận và bảo vệ Chúa, can đảm tôn trọng phúc lành và lời hứa của Thiên Chúa, làm cho chúng ta đáng được đón nhận Chúa Giêsu nơi mỗi hài nhi mà Thiên Chúa gửi tới trái đất này.
Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý dài bằng tiếng Ý, các linh mục đã tóm lược bài này bằng nhiều suy ngữ khác, kèm theo những lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Khi chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Ngài đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Pháp, cũng như các tu huynh thánh tâm. Ngài nói, trong khi Thượng Hội đồng Giám mục đang tiến hành về đề tài gia đình, tôi cầu nguyện cho tất cả các gia đình của anh chị em, đặc biệt cho các trẻ em, để chúng ta quan tâm khơi lên nơi các em tình thương của Thiên Chúa và các anh chị em của chúng. Khi chào bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu hành hương đến từ Anh, Ecos, Ireland, Na Uy, Hòa Lan, Australia, Papua New Guinea, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Canada và Hoa Kỳ. Ngài nói, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và hãy trở thành những chứng nhân về sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa trong thế giới, qua cuộc sống gia đình của anh chị em. Trong lời chào thăm các tín hữu Ả Rập, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nhóm người tị nạn Iraq và Syria hiện diện tại buổi tiếp kiến. Và với các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắc đến lễ kính chân phước Honorat Kosminski, một vị rất có lòng kính mến Đức Mẹ, đã dùng máu mình để viết lên lời kinh phó thác cho Đức Mẹ Totus Tuus, toàn thân con thuộc về Mẹ. Chân phước đã thành lập nhiều dòng tu, nhất là có đời sống ẩn dật. Hài cốt của chân phước Kosminski sẽ được trưng bày từ thứ Bảy tới đây tại nguyện đường các vĩ nhân Ba Lan ở bên trong đền thờ Chúa Quan Phòng ở thủ đô Warsawa. Trong năm đời sống thánh hiến và tuần cửu nhật thứ 8 chuẩn bị mừng kỷ niệm 100 năm chân phước qua đời, nhờ lời chuyển cầu của người, chúng ta hãy cầu xin tinh thần trung tín cho tất cả những người thánh hiến và hồng ân được nhiều ơn gọi thánh thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý, thứ Bảy tới đây 17 tháng 10 là ngày thế giới chống lầm than. Ngày này được đề xướng để gia tăng nỗ lực loại trừ nghèo đói, cùng cực và sự kỳ thị, để đảm bảo cho mỗi người cơ hội thực thi trọn vẹn các quyền căn bản của mình. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đón nhận ý nguyện đó, để lòng bác ái của Chúa Kitô đi tới và an ủi nâng đỡ các anh chị em nghèo túng nhất và bị bỏ rơi. Cuối buổi tiếp kiến, các tín hữu đã cùng với Đức Thánh Cha hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với vị Cha chung.
Oribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex omnum credus rei
secum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram,
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Tiziana Rocca, người Ý, về tình yêu gia đình con cái và tầm quan trọng của nền giáo dục Công giáo.
Bà Tiziana Rocca chào đời cách đây 45 năm tại Napoli, miền Nam nước Ý, nhưng sinh sống tại thủ đô Roma. Bà lập gia đình với ông Giulio Basse, một tài tử kim đạo diễn nổi tiếng người Ý. Ông bà có ba đứa con, điều đáng nói là giới truyền thông, nghệ sĩ, chính trị, thể thao và kỹ nghệ, ai ai cũng tìm đến với bà để ký thác niềm vui, nỗi buồn và nhất là để được bà giới thiệu cho công chúng biết về các hoạt động của họ. Bà trở thành nổi tiếng trong lĩnh vực quan hệ công cộng. Bà là người của thế giới truyền thanh, truyền hình và báo chí. Thế nhưng, điểm nổi bật nơi bà chính là khuôn mặt của một phụ nữ Công giáo, nêu cao các giá trị nền tảng, có niềm xác tín sâu xa và sống đạo chân thành. Mỗi Chủ nhật, bà đi lễ chung với chồng và ba đứa con. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, toàn gia đình cùng đọc kinh cầu nguyện chung. Chính bà tuyên xưng đức tin Công giáo và nêu cao chứng tá sống đạo trong cuốn sách tựa đề Làm mẹ từ A đến T. Làm mẹ từ A đến T là cuốn sách được dành riêng cho các bà mẹ, nhưng cũng nhắm đến mọi phụ nữ với tiểu đề Sổ tay sống còn cho giới phụ nữ hôm nay. Cuốn sách nêu bật phẩm chất các giá trị nền tảng mà bà muốn trình bày, đi kèm nét chân chính và trọn lòng nhiệt thành phấn khởi của bà. Quả thật, bà khẳng định, có con cái và một gia đình là điều tuyệt đẹp, một điều độc nhất vô nhị trên cõi đời này và làm cho cuộc sống chúng ta trở nên dồi dào phong phú. Mặc dù bận rộn với thế giới nghề nghiệp và tiếp xúc với đủ hạng người, bà vẫn coi trọng chỗ đứng của gia đình với những tình cảm thánh thiêng ràng buộc và dấn thân trong các công tác xã hội. Liên quan đến cuốn sách Làm mẹ từ A đến T, bà thổ lộ như sau: "Tôi rất hài lòng về tác phẩm này, tôi viết nó với trọn con tim và viết thẳng một mạch từ đầu đến cuối. Tôi viết để đề tặng cho mọi phụ nữ giống như tôi được hồng phúc làm mẹ. Thêm vào đó, vì cuốn sách nằm ngoài phạm vi nghề nghiệp nên tôi quyết định tặng bản quyền lấy tiền bán sách để giúp Caritas Antoniana trong chương trình trợ giúp các bà mẹ bên Phi Châu. Đây là cuốn sách với lối thành văn trong sáng, có thể khiến người đọc đọc một mạch từ đầu đến cuối. Cuốn sách mở ra một cửa sổ làm tỏ hiện cuộc sống riêng tư của bà và giới thiệu gia đình của bà. Mỗi trang sách như tuôn chảy một nền đạo đức khôn ngoan, một nếp sống bình dị, chừng mực, tự nhiên. Tất cả nhằm tạo nên một gia đình hòa hợp, hiệp nhất, vui tươi, dồi dào các giá trị văn hóa và tôn giáo. Cần một mẫu mực gia đình như thế mới có thể kiến tạo một xã hội lành mạnh và tốt đẹp hơn." Bà giải thích lý do tại sao chọn tựa đề Làm mẹ từ A tới T mà không phải từ A tới Z như sau: "Tôi không muốn phạm tội kiêu ngạo, tôi ý thức sâu xa rằng, dầu có dấn thân tối đa, việc làm của một người mẹ không thể nào đạt mức thập toàn. Bà mẹ phải học hỏi luôn luôn, học hỏi không ngừng. Do đó, lý tưởng nhất là tôi nên dừng lại ở T, chứ không đi tận đến Z. Đối với tôi, tất cả các giá trị đều quan trọng và cần được truyền đạt cho con cái, nhưng tôi đặt lên hàng đầu các giá trị các tâm tình tôn giáo, bởi vì khi sống các tâm tình tôn giáo cách trưởng thành, chân thực, thì nó sẽ kéo theo các giá trị khác. Tôi nghĩ rằng, thật quan trọng khi dạy cho con cái biết cầu nguyện ngay khi chúng còn bé tí teo. Các con của tôi luôn có thói quen làm dấu thánh giá và đọc kinh trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ. Mỗi Chúa Nhật, cùng với hiền phu, chúng tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, mang theo tất cả con cái. Gương lành là chính yếu, đức tin có một giá trị độc nhất. Là bậc làm cha làm mẹ, chúng tôi luôn luôn tìm cách vạch cho con cái một con đường và nêu cao gương sáng cho con cái. Nhưng chúng tôi cũng không quên tôn trọng các chọn lựa của con cái, cho dù đôi khi khác hẳn với các ước muốn ý nghĩ của chúng tôi." Bà Tiziana Rocca kết thúc chứng từ như sau: "Trong công cuộc giáo dục con cái, tôi chú ý đến việc bài trừ tính ích kỷ ngay khi con cái còn thơ bé. Phải biết tự chủ, khổ chế và dẹp tan cái kiêu căng tự mãn. Ích kỷ và kiêu ngạo là đầu mối tội lỗi. Hiền phu tôi và chúng tôi luôn nhắc nhở các con cái biết chú ý quan tâm đến những người nghèo khổ trong cơn túng quẫn. Chúng tôi khuyên mời các con dùng chính đồng tiền để dành để trao tặng cho người nghèo, hoặc lễ độ chào hỏi và nói lời an ủi họ. Trong ngân sách gia đình, chúng tôi dành ra một số tiền để nhận nuôi các trẻ em từ xa. Chúng tôi liên lạc trao đổi thư từ với chúng. Đây là cách thức chúng tôi giáo dục con cái phải biết liên đới với người nghèo và ý thức trách nhiệm về những gì chúng đang làm." Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 85: "Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao." Vâng, chính Thiên Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trở sinh hoa trái, công lý đi tiền phong trước mặt Chúa và mở lối cho người đặt bước chân.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về thử thách.
Các bạn trẻ thân mến, như đã trình bày cùng các bạn trong những tuần trước, rằng Thiên Chúa hết lòng yêu thương con người, từ hư vô Thiên Chúa đã tác tạo con người giống hình ảnh của Ngài. Hành vi tạo dựng ấy không vì một toan tính hay một suy nghĩ vị lợi nào, nhưng chỉ vì sự trào tràn của tình yêu. Con người cũng đã cảm nghiệm được tình yêu thương ấy khi ngắm nhìn trời đất vũ trụ muôn vật muôn loài. Trời đất mênh mông, vũ trụ rộng lớn, con người thấy mình nhỏ nhoi giới hạn. Ấy vậy, Thiên Chúa lại yêu thương con người trên hết mọi loài và đặt con người làm bá chủ để coi sóc chúng. Khi còn được sống trong vườn địa đàng, cứ chiều chiều Thiên Chúa lại cùng với con người sánh bước đi dạo bên nhau. Đứng trước tình yêu thương hải hà ấy, các thánh vịnh gia đã thốt lên: ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Tuy nhiên, khi con người bắt đầu cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, thì cùng một lúc, trong lòng họ cũng nảy sinh những nghi ngờ, thắc mắc. Sách Sáng Thế Ký thuật lại rất rõ, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã chuẩn bị để trồng một vườn cây ở Ê-đên và đặt con người vào đó. Trong vườn có đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, Chúa cho con người hưởng dùng tất cả mọi sự, nhưng chỉ trừ duy nhất cây cho biết điều thiện điều ác là không được đụng tới. Nếu thử làm một phép toán đơn giản để so sánh, chắc chắn ta sẽ nhận ra rằng chỉ không được ăn một cây thì chẳng đáng là gì với việc được ăn tất cả mọi cây. Nhưng con người lại bị chính cái cây không được ăn ấy cám dỗ và thử thách. Vì nằm ở giữa vườn nên hàng ngày đi dạo, hình ảnh của trái cấm cứ đập thẳng vào mắt con người. Nếu như Chúa cấm một cái cây nào đó nằm ở góc khuất của vườn, có lẽ con người sẽ không đến nỗi trái lạnh Thiên Chúa. Nhưng đằng này, cây Thiên Chúa cấm lại nằm ở giữa vườn. Điều mà con người không được đụng đến lại cứ nằm ngay trước mắt như trêu đùa, chọc tức. Một ngày hai ngày họ có thể vâng lời Thiên Chúa mà dẹp bỏ hình bóng của trái cấm sang một bên. Nhưng nếu tình trạng ấy cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, và nhất là khi họ đã được nếm thử hết tất cả mọi thứ, trái cấm trong vườn lại trở nên hấp dẫn, quyến rũ họ vô cùng. Từ sự ham muốn mà không đạt được ấy, lòng người bắt đầu nảy sinh những hoài nghi, thắc mắc. Thiên Chúa có thật sự yêu thương tôi không? Nếu yêu tôi, tại sao Ngài lại cấm tôi không được ăn trái cây ấy? Ma quỷ là những kẻ luôn biết lợi dụng thời cơ. Khi nhận thấy con người bắt đầu có những nghi ngờ về tình yêu của Thiên Chúa, hắn liền đẩy nghi ngờ ấy lên đến đỉnh điểm, khiến con người phải can tội bất trung. Hắn nói với người đàn bà: Thiên Chúa thật sự yêu các ngươi ư? Các ngươi lầm rồi. Nếu yêu thương, tại sao lại cấm đoán? Nếu yêu, sao không trao cho người mình yêu điều họ đang khao khát? Các ngươi muốn ăn trái cấm ư? Tại sao lại không ăn? Vì một khi ăn sẽ phải chết ư? Thiên Chúa nói dối các ngươi đó, chẳng chết chóc gì đâu. Thiên Chúa không cho các ngươi ăn, vì sợ các ngươi cũng sẽ trở nên những vị thần giống như Thiên Chúa, biết điều thiện, điều ác. Như vậy, ý định yêu thương tốt lành ban đầu của Thiên Chúa qua sự cắt nghĩa của ma quỷ lại biến thành một điều gì đó ích kỷ, nhỏ nhen, dối lừa. Và nếu Thiên Chúa đã dối lừa, dạy gì ta lại một lòng tín trung với Ngài? Như thế, niềm tin của con người vào Thiên Chúa đã bị lung lay đến tận gốc rễ. Con người bắt đầu hoài nghi và đặt vấn đề về tình yêu của Thiên Chúa. Đây là thử thách mà con người xưa kia trong vườn địa đàng đã gặp phải. Thử thách ấy cũng không hề buông tha cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa, Adam và Eva lúc nào cũng giáp mặt với trái cấm ở giữa vườn. Còn ngày hôm nay, chúng ta cũng phải đối diện với trái cấm ở ngay giữa lòng mình. Trái cấm ấy chính là điều mà ta đang ham muốn nhất, nhưng Thiên Chúa lại nói, không được đụng tới. Trái cấm ấy cũng có thể là những điều ta không cắt nghĩa nổi tại sao Thiên Chúa nhân từ yêu thương lại để chúng xảy ra. Nếu Ngài yêu thương tôi, sao cuộc đời của tôi lại long đong vất vả, luôn gặp những đau khổ và bất hạnh? Nếu Thiên Chúa thật sự là đấng yêu thương, những đau khổ bất công này ở đâu mà ra? Chính sự căng thẳng ấy thách đố mỗi người chúng ta có dám tin vào tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho mình hay không. Đức Giê-xu, con Thiên Chúa làm người, cũng phải đối diện với những thách thức này. Nếu ông là Thiên Chúa, thì hãy biến những cục đá này thành bánh mà ăn đi. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống khỏi đền thờ, vì Thiên Chúa là Cha nhân từ yêu thương, sẽ nâng đỡ và bảo vệ ông. Nếu Thiên Chúa yêu thương ông, tại sao Ngài lại để ông phải chịu khổ và bị đóng đinh chết trên thập giá? Khi thử thách lên đến cùng cực, Đức Giêsu cũng phải thốt lên: Cha ơi, nhân sao Cha bỏ con, xin cho con khỏi phải uống chén này. Nhưng liền sau đó, Ngài lại một lòng tin tưởng và phâng phục thánh ý Chúa Cha. Đức Giêsu đã tin chứ không phản kháng, và nhờ tin nên Giêsu mới đủ sức đứng lên, sẵn sàng vác thập giá lên đồi Can Vê. Thiên Chúa đã không phụ lòng ai có lòng tin, Ngài đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, và qua cái chết thánh thiêng ấy, Ngài ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Sự bất tín của Adam và Eva mang tai họa đến, còn niềm tin của Đức Giêsu đã kéo xuống hồng ân. Bạn thân mến, cám dỗ và thử thách là điều không thể tránh khỏi trong hành trình tiến về quê trời. Thế nhưng cách chúng ta hành xử khi gặp cám dỗ là gì? Một lòng tin tưởng phó thác như Chúa Giêsu, hay hoài nghi như Adam và Eva xưa? Thiên Chúa đã yêu thương và trao tặng cho chúng ta những gì là tốt đẹp nhất. Thế nên, chúng ta đừng đánh mất tất cả chỉ vì một phút hoài nghi ham muốn nông nổi nhất thời.
sau đây là phần tóm lược những tin chính đã loan. Jerusalem, đại diện tòa thánh tại Thánh Địa, Đức Tổng giám mục Giuseppe Lazzarotto kêu gọi người Israel và Palestine tái lập sự tín nhiệm lẫn nhau đứng trước sự leo thang bạo lực hiện nay. Shambesi, mặc dù có rất nhiều khó khăn, công việc chuẩn bị công đồng liên chính thống giáo vào năm tới, 2016, tiếp tục được tiến hành. Damasco, cha Jacques Moura mới được trả tự do ở Syria, rất lo âu cho số phận của hơn 190 tín hữu Kitô đang còn ở trong tay lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.